Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình Đẳng Giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh. Đây là bước cụ thể hóa quyết định số 1591 ngày 8 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ để bảo vệ chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh được tốt hơn. Bài viết sau đề cập cụ thể.
Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh đặt mục tiêu tất cả trẻ em được chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em. Cụ thể, phấn đấu 80% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ cao rối loạn sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn hỗ trợ tâm lý, các dịch vụ xã hội phù hợp tại trường học, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và tại cộng đồng. Phấn đấu 100% trẻ em mồ côi được chăm sóc thay thế bởi người thân thích cá nhân gia đình, không phải là người thân thích, được nhận làm con nuôi hoặc được chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời tại các cơ sở trợ giúp xã hội, được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc hỗ trợ phù hợp. Để chương trình đi vào cuộc sống, tỉnh Bình Định chú trọng triển khai thực hiện pháp luật chính sách về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi với các hình thức, mô hình đa dạng, linh hoạt, trong đó chú trọng chăm sóc thay thế cho trẻ em tại gia đình. Các chính sách dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại các cơ sở nuôi dưỡng tập trung, làng trẻ em SOS. Truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, bảo vệ và chăm sóc trẻ em mồ côi, chú trọng cung cấp các thông tin về quyền trẻ em, kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc, người nhận chăm sóc thay thế trẻ em về chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc nuôi dưỡng và chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi. Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, đặc biệt là cán bộ làm công tác chăm sóc giáo dục, bảo vệ trẻ em, giáo viên làm công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, đội ngũ nhân viên y tế, nhân viên công tác xã hội tại cơ sở giáo dục, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tại cộng đồng về hỗ trợ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc nuôi dưỡng và chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi. Trong giai đoạn 2024-2030, tỉnh Bình Định chú trọng phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em toàn diện và liên tục, trong đó tăng cường các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu trong phòng ngừa và phát hiện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần ở trẻ em, củng cố công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Phát triển dịch vụ hỗ trợ phòng ngừa, phát hiện sớm, tư vấn tham vấn cho trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ rối loạn tâm thần tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và tại cộng đồng. Xây dựng mạng lưới dịch vụ kết nối, chuyển tuyến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, phát triển chương trình tư vấn hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em các kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe tâm thần. Phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần trong trường học, triển khai giáo dục sức khỏe tâm thần cho học sinh, phát triển mạng lưới giáo viên, nhân viên, cộng tác viên có kiến thức kỹ năng chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Đối với công tác chăm sóc trẻ mồ côi, tỉnh ưu tiên phát triển dịch vụ hỗ trợ chăm sóc thay thế. Theo đó, trẻ em mồ côi được chăm sóc nuôi dưỡng, chăm sóc thay thế phù hợp và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu để phát triển toàn diện, ưu tiên chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi tại gia đình bởi người thân thích, người không thân thích nhận con nuôi. Đi kèm với đó là phát triển mạng lưới dịch vụ, tìm gia đình chăm sóc thay thế, tư vấn hỗ trợ các gia đình về chăm sóc thay thế. Tăng cường dịch vụ công tác xã hội triển khai chăm sóc thay thế trẻ em, hướng dẫn tiêu chuẩn chăm sóc nuôi dưỡng cung cấp các dịch vụ cho trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định pháp luật. Tăng cường chuyển trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em tập trung về các cá nhân gia đình chăm sóc thay thế nhận con nuôi. Phát động duy trì phong trào xã hội tham gia chăm sóc hỗ trợ trẻ em mồ côi, gia đình cá nhân nhận chăm sóc thay thế, nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi. Trong kế hoạch triển khai thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024-2030, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở ngành triển khai các nội dung liên quan đến ngành lĩnh vực quản lý, đồng thời đề nghị các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình chủ động tham gia thực hiện kế hoạch, qua đó giúp bảo vệ sức khỏe tâm thần và chăm sóc trẻ em mồ côi trong tỉnh được tốt hơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, từ khóa trường học hạnh phúc đã dần trở nên quen thuộc và quan trọng của ngành giáo dục. Nhưng làm thế nào để những đứa trẻ thật sự được hưởng hạnh phúc khi tới trường là vấn đề không dễ dàng. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay sẽ nói rõ hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, trường học hạnh phúc, đây là một dự án của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO được khởi động vào năm 2014 nhằm mục đích thúc đẩy hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của người học, coi trọng và nuôi dưỡng các tài năng và thế mạnh đa dạng hơn là kết quả học tập. Lấy cảm hứng từ mô hình Happy School của UNESCO, mô hình trường học hạnh phúc được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai từ năm 2019 và nhanh chóng được nhân rộng trong nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước. Tiêu chí trường học hạnh phúc của UNESCO có đến 22 tiêu chí chia làm 3 nhóm: nhóm tiêu chí về con người, nhóm tiêu chí quá trình giảng dạy và học tập và nhóm tiêu chí môi trường nhà trường. Tùy theo điều kiện mà mỗi địa phương có những tiêu chí khác nhau, nhưng một trường học hạnh phúc có 3 tiêu chí quan trọng có tính cốt lõi là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Cụ thể về tiêu chí yêu thương, đó là sự quan tâm, chia sẻ, tin tưởng, hỗ trợ và bao trùm lên là bao dung. Về tiêu chí an toàn, trường học phải an toàn về thể chất và tinh thần, giáo viên học sinh phải được bảo vệ, không có sự xúc phạm về thể xác và tinh thần để mỗi khi đến trường như là về nhà. Đối với tiêu chí tôn trọng, cần tôn trọng sự khác biệt bởi chính sự khác biệt ấy mới tạo nên sự đa dạng về văn hóa và đổi mới. Tôn trọng sự khác biệt trước hết là không áp đặt, đem giá trị của một vài cá nhân áp đặt cho cái chung. Nói đến trường học hạnh phúc, nhiều người nghĩ ngay đến việc phải đầu tư những ngôi trường thật hiện đại. Nhưng hạnh phúc trước tiên lại phải bắt đầu từ việc tạo niềm vui đi học mỗi ngày cho trẻ. Theo đó, trường học hạnh phúc là môi trường chú trọng giảng dạy không chỉ giới hạn những điều học sinh cần và thiếu, mà còn phải hỗ trợ các em phát huy tối đa mọi tiềm năng, đặc biệt là niềm hăng say học tập. Tại Việt Nam, từ năm học 2019-2020, trường học hạnh phúc đã trở thành một từ khóa quen thuộc và quan trọng của ngành giáo dục. Cùng với trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh, việc tạo dựng ngôi trường hạnh phúc cũng được ngành giáo dục hết sức chú trọng. Mô hình trường học hạnh phúc được triển khai thí điểm vào tháng 4 năm 2018 ở một số trường học tại thành phố Huế và hiện đang được nhân rộng trên địa bàn cả nước. Ngày 22 tháng 4 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ phát động triển khai kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc. Trong kế hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu ra 3 yếu tố cốt lõi trong một trường học hạnh phúc, đó là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Đây cũng chính là nhu cầu tự thân, là động lực để các thành viên trong nhà trường phấn đấu thực hiện. Thực tiễn hiện nay, các trường học đang có xu hướng xây dựng trường học hạnh phúc, đẩy mạnh phong trào thay đổi để có một trường học hạnh phúc trở thành nhiệm vụ để thi đua, phấn đấu xây dựng thương hiệu hạnh phúc. Tuy nhiên, chưa có một mô hình cụ thể, một tiêu chí cụ thể nào được đưa ra để đánh giá trường học có đủ tiêu chuẩn trường học hạnh phúc hay không. Theo giáo sư nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng, việc các trường học của cả nước hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc là rất tốt, điều này đã và đang thúc đẩy sự phát triển của giáo dục. Theo ông, trường học hạnh phúc nên bắt đầu bằng sức khỏe của học sinh. học sinh đến trường được chăm lo về dinh dưỡng thông qua bữa ăn bán trú, chăm sóc sức khỏe qua các hoạt động thể dục thể thao. Các em khỏe mạnh, đến trường vui thì tất sức học của các em sẽ phát triển. Rất khó có một trí tuệ phát triển trong một cơ thể yếu đuối. Việc chăm sóc sức khỏe học sinh phải được thực hiện một cách xuyên suốt, từ trẻ mầm non đến cấp bậc trung học phổ thông phải được xây dựng một cách khoa học. Học sinh tiểu học theo chương trình mới đi học 2 buổi trên ngày và phần lớn gia đình gửi con đều do ăn bán trú tại trường. Do vậy, việc chăm sóc sức khỏe học sinh rất quan trọng. Chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho trẻ em, học sinh đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần của thế hệ trẻ. Khi đảm bảo được sức khỏe, bên cạnh việc truyền thụ kiến thức, kỹ năng, thái độ cho học sinh, nhà trường còn chú trọng giáo dục, bồi đắp tâm hồn đẹp cho các em. Mọi xúc cảm riêng biệt, cá tính sáng tạo của thầy và trò phải luôn được tôn trọng, không bị áp đặt một cách máy móc, rập khuôn theo phương cách giáo dục xưa cũ, lỗi thời. Hiện nay khái niệm trường học hạnh phúc đang trở thành mục tiêu hướng tới của tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước. Tuy nhiên, để vận hành được khái niệm này trong việc dạy và học, mỗi hiệu trưởng, giáo viên phải có cách nhìn nhận đúng. Theo luật giáo dục năm 2019, mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, trí thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân, có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cũng chính vì mục tiêu phát triển con người toàn diện, nên trong trường học không chỉ riêng vấn đề học tập mà còn cần phát triển nhiều năng lực của học sinh. Để xây dựng được trường học hạnh phúc thì học sinh phải là đối tượng cảm thấy hạnh phúc đầu tiên. Để học sinh cảm thấy được hạnh phúc thì các thầy cô giáo cần phải có kiến thức, có kinh nghiệm trong ứng xử với học trò. Có như vậy, việc xây dựng trường học hạnh phúc mới có thể đi vào thực chất. Nếu ta cứ nói xây dựng trường học hạnh phúc mà từ hiệu trưởng đến giáo viên không có kỹ năng, nhận thức để xây dựng môi trường cho học sinh cảm thấy hạnh phúc thì rất khó có thực chất. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh vì trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Ngay sau đây là tin không khí lạnh tăng cường. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Trên đất liền, trong chiều tối và đêm nay 27 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Khu vực Bình Định có gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4. Trên biển, ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2 đến 3,5 mét biển động, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở khu vực ven bờ biển. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.